Mạng do mình tạo, phước do mình cầu. Tâm tốt mạng cũng tốt, phú quý mãi đến già. Mạng tốt tâm không tốt, phước biến thành họa hại. Tâm tốt mạng không tốt, họa lại chuyển thành phước. Tâm mạng điều không tốt, tai ương lại hiểm nghèo. Tâm có thể cứu mạng, cần nhất là nhân đạo. Mạng lại tạo từ tâm, cá khuôn từ chiêu cảm. Tu mạng không tu tâm, âm dương cũng hư giả. Tu tâm lại thuận mạng, thiên địa tự hộ trì.
Báo cáo học tập Liễu Phàm Tứ Hứng. Phương pháp cải tạo vận mạng. Người giảng: Thích Nhuận Khiêm. Thời gian: tháng 5 năm 2020.
Tập 19.
Hôm nay chúng ta xem đến cặp thứ 7 là thiện có lớn và có nhỏ, hay là thế nào là thiện lớn và thiện nhỏ. Thiện niệm chỉ nghĩ đến vì dân, vì nước thì tuy ít mà công đức nhiều, còn nghĩ đến mình thì tuy nhiều nhưng mà công đức ít. Đó là có lớn có nhỏ. Viên Liễu Phàm có để lại cho chúng ta một ví dụ là ngày xưa có ông vệ Trọng Đạt ở trong viện Hàn Lâm. Có một lần thì trong lúc nằm mộng thì ông bị bắt xuống âm phủ. Diêm Vương mới bảo là đem hai quyển sổ thiện ác của ông ra để mà xem rốt cuộc là ông tạo thiện nhiều hay là ác nhiều. Thì năm đó thì ông mới có 40 tuổi rồi quý vị. Nhưng mà đem hai quyển sổ thiện ác lên cái bàn cân đó, thì ông thấy sổ ác đó, quỷ nó đem ra hết quyển này đến quyển kia nhiều quá chừng luôn. Thế chừng ông nhìn lại sổ thiện của ông đó, có một cuốn bé bé bằng cây đũa, tí xíu xíu. Thì ông mới thắc mắc, ông nói: năm nay con mới có 40 tuổi à, mà tạo ác đâu mà nhiều dữ vậy. Ông mới thắc mắc, thì Diêm Vương mới trả lời như thế này quý vị: trong lòng nảy lên một niệm không đúng đã là tội, đâu cần đợi đến ông thật sự phạm tội. Cho nên ông mới 40 tuổi nhưng mà Diêm Vương ghi vào sổ là không biết bao nhiêu cuốn luôn, mấy tủ vậy đó. Bởi vì sao? Trong lòng vừa khởi lên niệm bất thiện thì thiện ác đã ghi vào sổ rồi quý vị. Thiện ác là như vậy nha, không phải chờ quý vị tạo tác. Ông lại quay sang hỏi: vậy trang giấy, cái cuốn giấy mà ghi lại việc thiện là cái quyển gì? Quý vị thấy ông tạo việc cái sổ ác rất là nhiều luôn, nhưng mà đem lên bỏ lên bàn cân đó quý vị, thì mấy tủ sách vậy nhưng mà không nặng bằng cái trang sách một điều thiện của ông. Không bằng, thì cái trang sách một điều thiện nó nặng hơn. Ông mới thắc mắc, ông hỏi: thế trong cái cuốn sổ đó là viết cái gì mà sao trong nó nặng dữ vậy? Ông mới thắc mắc. Tuy là ông không nhớ nhưng mà thiện ác đều đã được ghi lại. Diêm Vương mới nói: vì có lần triều đình dự tính thực hiện một công trình lớn để tu sửa cầu đá, ông dâng thư xin cản vì thấy công trình này sẽ làm khổ cho dân. Quyển sổ, một cái tờ giấy của ông, chính là bức thư của ông. Có một bức thư à? Thì ông mới bảo: tuy tôi có dâng lên cho vua thật nhưng mà vua không có đồng ý, như vậy cũng có thể tính sao? Diêm Vương mới bảo: tuy triều đình không nghe nhưng vì niệm thiện của ông chỉ nghĩ đến toàn dân nên công đức được nhiều như vậy. Nếu triều đình chấp thuận thì sức mạnh của việc thiện đó lớn đến cỡ nào? Quý vị thấy không? Thiện hay ác là trong một niệm chúng ta tạo tác được thôi. Cho nên chúng ta thấy như vậy tu tập có dễ không quý vị? Rất là dễ luôn. Ngồi không tu cũng được nữa, quét nhà tu cũng được. Chúng ta làm hết thảy đều tu được hết. Đâu có mất làm gì đâu. Chỉ cần tâm mình lúc nào cũng nghĩ cho người khác, tâm mình lúc nào cũng nghĩ cho chúng sanh, thì xin thưa quý vị làm gì cũng là thiện. Đó, ông Viên Liễu Phàm tiên sinh, ngài cũng có một công việc, đó chính là ngài, một việc của ngài là giảm thuế cho huyện Bảo Đễ đó. Năm đó thì mất mùa thì ngài quyết định giảm thuế thôi. Nhưng mà một việc thiện này của ông là viên mãn công đức cả hơn 10.000 việc thiện mong phát tâm. Đây. Cho nên chúng tôi thấy nếu như thế này thì dễ tu quá. Nhưng mà dễ tu thì sát bên cạnh đó cũng là dễ tạo nghiệp. Vì sao? Một niệm bất thiện khởi lên thì đã là thành chủng tử thiện ác rồi. Và phía trước chúng tôi đã nói đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Một niệm bất thiện khởi lên thì cảnh giới bất thiện ủng hộ. Một niệm thiện khởi lên thì chư thiên thiện thần ủng hộ. Cho nên chưa cần chúng ta tạo tác. Cho nên quý vị, hoàn cảnh sống quý vị, mọi thứ xung quanh quý vị, những cái ý niệm quý vị nó chi phối. Cho nên chúng tôi đến một nơi nào đó, chúng tôi có cái cảm giác này. Ví như hôm trước chúng tôi đến nhóm bên Thanh Trì, chúng tôi vừa bước vào trong cổng thôi, chúng tôi cảm thấy trong tâm nó yên ổn, rất là yên ổn luôn. Chúng tôi chưa biết các cô tu tập như thế nào, nhưng mà thấy cái thất của các cô rất là thanh tịnh, cảm thấy một cái sự sống ở trong đó. Chúng tôi tin rằng việc này thì khoa học họ chưa đo được là số mấy, tần số bao nhiêu, nhưng mà chúng tôi tin tưởng rằng tất cả chúng ta ai cũng có cái cảm nhận đó. Hầu như chúng ta đi đến chùa hoặc đi đến những nơi sông, nơi núi đẹp, quý vị thấy không? Tự nhiên lòng mình nó cũng dễ chịu, đúng không quý vị? Đây chính là cái vấn đề, cái cảnh ở đó nó không bị những cái bất thiện nó chi phối. Thành ra chúng ta có cảm giác thoải mái. Đấy, và ngày xưa Phật Thích Ca Mâu Ni, ngài đi với Tôn giả A Nan, thì có một con chim sẻ, nó bị con chim cắt, nó dí bắt con chim sẻ này. Thì con chim sẻ bay tới, bắt đầu là bay đậu xuống trúng cái bóng của Phật Thích Ca Mâu Ni, và nó đứng trong cái bóng ánh sáng của ngài. Buổi chiều ngài đi có một cái bóng, thì nó đứng trong cái bóng thôi, nhưng mà nó cảm giác nó không sợ gì hết nữa. Nó không bay đi đâu, và nó không sợ con chim cắt đằng sau nữa. Cái sức từ bi của ngài nó có một cái sức mạnh như vậy quý vị. Thế rồi ngài vẫn cứ bước, thì ngài bước qua chừng 2 bước thì đến cái bóng của ngài A Nan đi sau phủ lên con chim sẻ, thì bắt đầu nó giật mình trở lại, nó hốt hoảng trở lại, và nó lo là lúc này nó mới sực nhớ ra, à, nó đang bị con chim cắt dí đằng sau chuẩn bị ăn thịt. Nó mới lo, thì Tôn giả A Nan ngài mới thấy như vậy, thì ngài mới thắc mắc với Đức Thế Tôn. Thì Đức Thế Tôn nói, ông tuy là tu tập nhưng mà cái ác nghiệp trong quá khứ của ông đấy, cho nên là chúng sanh này nó có linh tánh, nó cảm nhận được. Chúng cảm nhận được đó quý vị. Chúng ta có một cái điều rất là dễ thấy. Việt Nam thì sao quý vị? Ở Việt Nam mình, con chim, tất cả rất là nhiều loài vật, con chim, con sóc, những cái loài vật hoang dã đó quý vị, chúng mà thấy mình là chúng chạy rất là xa luôn. Chúng bay mà lật đật mà chạy. Nhưng mà ở nước ngoài thì sao quý vị? Những con vật hoang dã nó có thể đến với người ta. Thì chúng tôi thấy bên nước ngoài thì họ có chia ra làm vật nuôi, gọi là thú cưng đó, và vật ăn thịt. thì tuy là họ dùng thịt rất là nhiều, nhưng mà những cái sát sanh đó họ không có giết một cách vô tội vạ như chúng ta đâu. Chúng ta là nhà nào cũng giết được, còn họ là có cái trung tâm làm, họ chỉ đến họ mua thịt về ăn thôi, họ không thấy không nghe như vậy. Cho nên là đối với họ, tuy là họ ăn thịt nhưng mà cái lòng từ bi của họ nó có. Còn chúng ta thì sao? Đụng đâu giết đó, con gì cũng lên đĩa lên chảo được hết. Cho nên là chúng ta biết cái tâm sát của chúng ta nó còn rất là nhiều. Và khi chúng ta ăn chay nhiều rồi thì tự nhiên cái tâm chúng ta vô hình chung, gọi là cái từ trường hay gọi là cái phong thủy của chúng ta, nó sẽ hiền hòa lại. Chúng tôi ăn chay cũng được 10 năm, chúng tôi thấy rất nhiều lần nó cũng vui. Nhiều khi con cào cào nó bay lên, nó đậu vào tay chúng tôi, con chuồn chuồn nó đậu vào tay chúng tôi, nó đứng hoài, chúng ta để nó xuống nơi bay. Cho nên tự nhiên mình cũng cảm thấy vui vui, cảm thấy gì đi chăng nữa, trong này nó cũng bốc ra mùi rau. Nhưng mà còn ăn thịt heo thì nó bốc ra mùi gì quý vị? À, mùi heo à. Ăn mùi, ăn cái gì nó có mùi đó thật đó quý vị. Đấy, cho nên là chúng ta cố gắng tu sửa từng cái việc thiền nhỏ của mình, gìn giữ từng cái khởi tâm, từng cái động niệm của mình. Và cái đầu tiên cần phải làm nhất chính là chúng ta khởi cái niệm từ bi. Cái đây là cái bước rất là quan trọng đầu tiên của người học Phật. Và chúng tôi nghĩ rằng cũng rất nhiều Phật tử ăn chay, bên cạnh việc chúng ta thực hành như thế thì chúng ta cố gắng gìn giữ cái thiện tâm, gìn giữ cái thiện niệm của mình. Đây chính là chân thật tu hành. Chúng ta chân thật tu hành là phải tu trong từng cái ý niệm của mình. Còn tu trong lời nói, tu trong hành động, đây là ý niệm nó đã chiêu cảm, nó dẫn dắt ra. Cho nên là chúng ta phải khéo dụng tâm, tu nơi cái gốc. Quý vị đã nghĩ thiện thì xin thưa, lời nói quý vị nói gì nó cũng thiện thôi. Trong lòng của quý vị đã muốn giúp người khác, có tâm thiện, có tâm từ bi, thì quý vị tiếp xúc với người khác không cần phải khéo léo, không cần phải suy nghĩ, quý vị nói ra một lời đều là thiện cả. Vô ý, cố ý đều là thiện. Còn trong tâm chúng ta chưa có thuần thiện được, thì chúng ta tiếp xúc với mọi người thì chúng ta thường phải gọi là giữ ý, thường là phải lựa lời mà nói. Còn chúng ta đã có cái thiện tâm nó thuần thiện, xin thưa quý vị, có nói ra dù mất lòng nhưng mà người ta cảm thấy quý vị là chân thành. Cho nên là tu hành phải thật sự sửa đổi những cái gì cần sửa đổi, là hành vi, ngôn ngữ, và quan trọng nhất là ý niệm. Cái ý niệm của mình nó dẫn đầu, nó tạo tác đó quý vị. Nên chúng ta phải khéo hộ trì ý niệm của mình. Trong kinh Vô Lượng Thọ nó là khéo giữ. Đầu tiên là phải khẩu nghiệp, không nói lỗi người, rất là dễ tạo tác. Khéo giữ thân nghiệp, không mất oai nghi. Khéo giữ ý nghiệp, thanh tịnh, vô nhiễm. Nên chúng ta tu tập nơi thân khẩu ý để chúng ta sửa đổi. Chúng ta xem đến tiếp theo là thứ 8, là thiện có dễ có khó. Đây là cặp cuối cùng. Những người giàu có quyền uy muốn làm công đức thì thật là dễ. Dễ mà không chịu làm thì là tự ruồng bỏ mình. Người nghèo làm phước rất khó, khó mà vẫn làm được mới là quý. Đấy, cho nên là thiền cũng có nhiều cái. Chúng ta phải biết mình đang trong hoàn cảnh thế nào. Quý vị, ngày xưa chư cổ đức thường nói, đừng thấy việc thiện nhỏ mà bỏ qua, đừng thấy việc ác nhỏ mà dễ dàng tạo tác. Gọi là tích tiểu thành đại, gọi là góp gió thành bão. Cho nên là chúng ta phải biết từng niệm trong chúng ta phải khéo huân tập. Và muốn làm được như vậy thì chúng ta phải khéo xem xét trong cuộc sống của chúng ta, từng cái việc làm, từng lời nói của chúng ta, từng cử chỉ của chúng ta, từng giao tiếp của chúng ta, sinh hoạt trong cuộc sống, thiện hay bất thiện thể hiện trong từng cái hành động như vậy đó quý vị. Còn chúng ta mà không thường phản tỉnh thì sao? Tuy chúng ta nghe, chúng ta cũng biết lý thuyết như vậy đó, nhưng mà chúng ta khi gặp bạn bè, khi đụng công việc, thì chúng ta đa số là cứ mặc tình mà suy nghĩ, mặc tình mà giải quyết theo cái thường thức của mình thôi. Ít có ai mà có thời gian mà nghĩ lại. Cho nên là bữa trước chúng tôi có nói với Thôn Di Đà, chúng tôi nói thấy một công việc trước mắt, thấy một công việc làm ăn trước mắt, niệm đầu tiên là nghĩ đến vấn đề gì? Đầu tiên là nghĩ mình làm cái này không biết có lời hay không. Quý vị thấy không? Cái niệm đầu tiên mà nhìn thấy một cái công việc là nghĩ không biết mình làm cái này có lời hay không. Còn người nào giỏi nữa thì sao quý vị? Không biết công việc này mình làm có lời nhiều hay không. Cho nên là cái niệm đầu tiên toàn bộ hầu hết là nghĩ cho mình hết. Cho nên là Đức Địa Tạng Bồ Tát Ngài nói Nam Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm đồng niệm toàn là tạo tội không. Mà đó là sự thật đấy thì niệm nào cũng là nghĩ cho bản thân mình. Mà đã nghĩ cho mình thì thiện này nó bé. Chưa kể nếu mà nghĩ cho bản thân mình mà làm hại người khác, ảnh hưởng người khác thì cái này là bất thiện rồi. Vậy là chúng ta đã xem qua được 8 cặp để chúng ta rõ lý được thiện ác. Chúng tôi nói là thiện là phải có thật và có giả, có thẳng có cong, có âm có dương, có đúng có sai, có chánh có tà, có vơi có đầy, có lớn có nhỏ, có khó có dễ. Ngài nói đều phải phân biệt cho sâu sắc. Làm thiện mà không hiểu rõ lý lẽ thì mình tưởng hành thiện, ngờ đâu là tạo ác. Hết sức. Thiện ác không phải chúng ta xem trên sự tướng chúng ta biết được đâu. Phật pháp là luận tâm bất luận sự. Cho nên nhìn thấy hành vi của một người, xem thử cái động cơ của họ là như thế nào thì chúng ta mới có thể tường tận được. Chúng ta nhìn với con mắt hời hợt, không rõ lý nhìn, chúng ta dễ bị nhìn nhầm đó. Đó là đối với vấn đề chúng ta nhìn người khác. Còn đối với chúng ta mà không khéo nhìn nhận thì chúng ta thường làm sai. Làm sai có nghĩa là tạo ác suốt ngày, nhưng mà vẫn niệm Phật, vẫn hồi hướng về Tây Phương, đến cuối cùng thì kết quả không thấy đâu. Như vậy thì uổng phí cái thời gian. Cho nên quý vị thì cố gắng về nhà xem lại thiện và ác, những cái tiêu chuẩn này rõ ràng một chút. Đây là tốt cho quý vị đó, không phải tốt cho chúng tôi đâu. Hòa Thượng Tịnh Không nói một lần mà phát tâm mà giảng mà chia sẻ đó quý vị, ấn tượng hơn quý vị ngồi nghe 10 lần. Cho nên là chúng tôi cũng rất mong cái cơ duyên này để cho quý vị. Ngày xưa thầy Lý Bỉnh Nam dạy các thầy học lớp giảng kinh là cứ theo danh sách mà lên báo cáo. Các cụ phải như vậy thì mới có tinh thần học tập. Chúng ta xem tiếp. 10 điều làm thiện. Tùy duyên giúp người có nhiều hình thức, nhưng có thể tóm tắt thành 10 loại như sau. Thứ nhất là khiến người làm thiện mà không cần lời. Viên Liễu Phàm nói chúng ta sống trong thời mạt thế này, đừng lấy ưu điểm của mình mà chèn ép người khác, đừng lấy việc hay của mình đi so sánh với người khác, đừng lấy tài giỏi của mình đi làm khó dễ người khác, đừng nên khoe lộ tài trí của mình, chỉ sử dụng lúc cần mà thôi. Ông có một cái đức khiêm tốn rất là lớn. Ông dành hẳn một chương 4 chỉ chuyên dạy về khiêm tốn. Chúng ta thì sao quý vị? Chúng ta làm được một chút, cứ sợ là người ta không biết là mình làm thôi. Cho nên làm gì thì sao? Thường ghi vào đằng sau lưng đó, là con là pháp danh đó, cúng dường bao nhiêu đó. Chúng ta là cái tâm cứ sợ người ta không biết là mình làm. Còn ông làm thì sao? Đừng nên khoe lộ tài trí của mình. Còn chúng ta thì sao? Cứ sợ người ta không biết không à? Đó. Cắm hoa xong rồi vào bảo cái này là con cắm nè, cái bình này là con cắm nè đó thầy. Cho nên là chúng ta phải khéo. Quý vị được gì trong thế gian này? Được một tí thôi. Nhưng mà quý vị khéo tu, cái được quý vị nó lớn. Cái được lớn hơn nữa là cái được vãng sanh Tây Phương. Còn chúng ta một chút phước, một chút đức, chúng ta sử dụng hết rồi thì đâu còn hành trang để mà về Tây Phương nữa, phải không quý vị? Cho nên là khéo tích lũy thiện căn phước đức của mình. Chúng ta xem tiếp. Khi thấy người khác làm lỗi nên bao dung, che giấu để họ vừa có dịp tự sửa chữa, vừa e ngại không dám lộng hành. Đây. Ai mà muốn mình xấu đâu, ai mà muốn mình dốt, ai mà muốn mình sai đâu, đúng không quý vị? Nhưng mà vô lượng kiếp đến nay, cái hiện tại bây giờ là cái kết quả rồi, không thể đổi được. Cho nên là chúng ta sửa thì sửa từ bây giờ để nó quyết định cái kết quả của tương lai. Chứ còn nghiệp lực quá khứ nó đã quy định đến bây giờ này. Thì chúng ta xem tiếp. Hằng ngày dù nói một lời nói hay làm một việc làm đều nên xuất phát từ ý nghĩ lợi tha. Vì việc nên làm mà làm, đó mới là phong độ của thánh nhân. Nhìn mọi việc đều là việc của chung vậy. Quý vị thấy không? Tất cả những cái công việc của một người quân tử, việc gì không cần biết, nhưng mà xuất phát từ ý nghĩ lợi tha. Có nghĩa là chúng ta tâm niệm nào cũng nghĩ cho người khác thì chúng ta làm việc mới là thiện được. Còn chúng ta thường nghĩ tự tư, thường nghĩ công việc của mình, thì khi chúng ta làm việc nó dễ xen vào cái tự lợi của mình lắm quý vị. Cho nên chúng ta, đó là cái dụng tâm, chúng ta phải hết sức để ý cái vấn đề đấy. Tâm lượng đã nghĩ cho người khác thì chúng ta làm gì, dù khéo hay là không khéo, hay là nhiều khi chúng ta hơi thô lỗ hoặc là không hợp lý, nhưng mà đều vì người khác hết. Ngày xưa thì chư cổ đức thường nói: quân tử chi giao đạm như thủy, tiểu nhân chi giao điềm như mật. Nghĩa là người quân tử qua lại với nhau thì nó lạc như nước vậy quý vị. Vì sao? Vì có việc mới qua lại, cần thiết mới qua lại. Còn tiểu nhân qua lại với nhau thì ngọt như mật. Có nghĩa là không có việc gì, rảnh rỗi ở không cũng qua ngồi tán dảo. Đại khái như vậy. Làm mất thời gian, không làm được công việc, mất thời gian. Và thường bên trong đó là có ý đồ. Cho nên chúng ta làm công việc gì, chúng ta là người cấp dưới, đối với người cấp trên thì chúng ta cứ thẳng thắn mà làm. Còn thường có tâm gọi là điềm như mật, gọi là xu nịnh, thì thật ra thì dễ nghe một tí thôi. Nhưng mà chúng tôi nghĩ những người đã làm cấp trên thì họ thừa nhìn nhận ra tâm đó. Chúng tôi nhìn như vậy thì chúng tôi thường hay nói, chúng tôi có hai cái thứ tập khí. Một là chúng tôi không thích, như là người nói là bốc phét đó quý vị. hai là nịnh. Và chúng tôi nghĩ đó là một thứ tập khí của mình, và sửa hoài sửa chưa được. Cho nên chính nhờ cái không thích đấy, chúng tôi cũng mài dũa được cái tập khí của mình. Thứ nhất là cũng không nên ba hoa. Thứ hai là sống và có tâm bình đẳng. Và có một cái câu mà chúng tôi cứ nhớ mãi: thiên hạ bổn vô sự, dung nhân tự nhiễu chi, vi phiền nhị. Nghĩa là thiên hạ vốn là không có việc gì hết đó. Người tầm thường tự mình làm phiền mình thôi. Quý vị thấy không? Tự mình làm mình phiền thôi. Thật ra có khéo, có thông minh, hoặc là có nhanh, hay là như thế nào đó một tí thôi, hay là có chậm hơn thì cũng một tí thôi. Hôm nay chúng tôi đi Hải Dương về, có anh Quân, anh ấy bảo con nghiệm ra một điều nè, mình có cố gắng mình chạy nhanh thật là nhanh đó, và thúc đẩy mình chạy cho nhanh, có nghĩa là cấp tốc để mà chạy đó quý vị, chạy ẩu, hơi ẩu một tí cho nhanh đó. Thì khi đến nơi nhìn đồng hồ hơn nhiều lắm là có 10 phút, cho nên thôi từ từ cũng được. Đấy, chúng tôi thấy, chúng tôi mới bảo đấy là thực sự tu hành đấy, đấy là thực sự hàm dưỡng cái tâm của mình. Trong những pháp xuất thế gian thì càng phải dùng chữ nhẫn này nè. Nhất thiết pháp vô ngã đều thành bởi chữ nhẫn này mà ra. Cho nên là chữ nhẫn này quyết định rất là lớn đó quý vị. Phải có tâm nhẫn nại, phải có tâm nhẫn nhục, thì như vậy chúng ta mới thành công được. Nếu chúng ta giỏi quá thì khó. Và người xưa thường nói rồi, nước trong thì không có cá. Chúng ta giỏi quá không ai ở được với chúng ta. Cho nên chúng tôi cũng vừa vừa, chúng tôi cũng khờ khờ một tí. Người ta thấy, ồ, đây là cũng hợp với mình. Cho nếu là chúng ta cái gì cũng tròn vẹn á, thì người khác sẽ cảm thấy là họ không bằng. Cho nên Hòa Thượng có một lần Ngài khai thị, Ngài nói cái gì là viên mãn nhất? Viên mãn không phải là tròn đầy, đầy đặn, nhưng mà viên mãn là mỗi ngày đều đang hoàn thiện. Đây là viên mãn. Chúng tôi cảm thấy rất là hay. Thời gian hôm nay đã hết, chúng ta xem đến đây.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.